Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với xã Phù Mỹ Đông và phường Quy Nhơn Đông. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại khu vực phía Đông tỉnh. Gần 66.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn trong 8 tháng của năm 2025. Phần cuối chương trình chúng tôi xin điểm một số sự kiện thời sự và các hoạt động thể thao đáng chú ý diễn ra trong tỉnh tuần qua. Bây giờ là nội dung chương trình.
Ngày 13 tháng 9, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với tập thể lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông và phường Quy Nhơn Đông về việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội địa phương. Làm việc với lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy chính quyền địa phương đạt được sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời khẳng định sau sáp nhập, xã Phù Mỹ Đông được xác định là quả đấm thép, là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong tương lai không xa. Do đó, ngay từ bây giờ, cả hệ thống chính trị cần tập trung xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo, gắn với cảng biển và logistics. Đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông phải có tư duy quy hoạch mở hiện đại, có tầm nhìn xa và cần bắt tay vào thực hiện nhanh để biến những ý tưởng tư duy thành hiện thực. Đặc biệt trong thời gian sắp tới, hàng loạt các dự án trọng điểm như dự án đầu tư khu công nghiệp Phù Mỹ, dự án đầu tư tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc Nam về khu công nghiệp Phù Mỹ, khu bến cảng Phú Mỹ, dự án đầu tư tuyến đường ven biển Mỹ Thành - Lại Giang, dự án trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo, dự án đầu tư cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ sẽ đồng loạt triển khai tại địa phương. Đây sẽ là tiền đề để xã Phù Mỹ Đông bứt phá phát triển, từ đó cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu trong vòng 5 năm tới, sẽ sánh ngang với các địa phương phát triển trong tỉnh và bước vào nhiệm kỳ tiếp theo sẽ nằm trong top đầu các xã phường phát triển của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý.
Tất cả dự án này các đồng chí phải tập trung hỗ trợ cho các cơ quan chuyên môn của tỉnh, của chính các đồng chí và đặc biệt là cho nhà đầu tư để sắp tới người ta đồng loạt người ta triển khai. Và sau này cũng như tưởng tượng là các dự án lớn về đây, ở đây tấp nập lắm, chúng ta hình dung ở đây vô cùng tấp nập các dự án lớn của nhà đầu tư ở đây. Dự án của mình hiện nay mới đang là hiện là dự án hạ tầng, còn sau khi hạ tầng đến đâu nhà đầu tư thứ cấp vào đến đấy, cái mật độ nó mới lớn. Và đặc biệt là khi mà cảng nước sâu Phù Mỹ của mình làm xong ấy, thì cái mật độ giao thông ở đây, các hoạt động dịch vụ ở đây lớn như thế nào, rồi các khu đô thị ở đây cả Bắc và cả Nam cũng hình thành ở đây, công chí nhìn thấy là lúc đấy mật độ dân cư thế nào và khu này sẽ sầm uất thế nào, thì chỗ này đề nghị công chí rất lưu ý việc đấy để mình triển khai. Để làm được việc này thì tôi đề nghị là chính quyền các đồng chí là tập trung vào công tác cải cách hành chính, đổi mới tư duy từ hành chính kiểm soát sang kiến tạo, lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là đối tượng phục vụ và nâng cao đạo đức công vụ. Đạo đức công vụ đây chính là thái độ, tinh thần phục vụ, rồi cách thức phục vụ với người dân và doanh nghiệp.
Làm việc với tập thể lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hiện nay phường hội tụ đầy đủ các điều kiện để bứt phá phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phường có khu vực cận đô thị Nhân Bình và vùng ven biển Nhân Lý, Nhân Hải, Nhân Hội. 80% diện tích tự nhiên của phường nằm trong khu kinh tế Nhân Hội, mở ra không gian phát triển và các động lực tăng trưởng lớn. Để xây dựng phường Quy Nhơn Đông trở thành địa phương trọng điểm của tỉnh về phát triển kinh tế, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương phải có khát vọng phát triển, tập trung làm tốt công tác quy hoạch, cơ cấu kinh tế phải xác định theo hướng lấy công nghiệp xây dựng và dịch vụ đóng vai trò chủ lực, du lịch trở thành mũi nhọn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nói.
Các đồng chí phải phát huy hết cái hiểu biết của mình, cái lợi thế của mảnh đất này các đồng chí nắm được. Đồng chí tập trung vào cho cái bản quy hoạch này và đề xuất luôn một số việc cần làm.
Đấy là việc lớn nhất. Việc lớn thứ hai tôi yêu cầu các đồng chí là tập trung giải phóng mặt bằng các dự án hiện nay đang có, giải quyết dứt điểm. Một số việc các đồng chí phải làm và đề xuất ngay cho tỉnh thì các đồng chí lưu ý như thế để anh em mình làm. Còn lại tất cả những việc khác là các đồng chí phải đôn đốc để tập trung trong các giải phóng mặt bằng. Riêng NT1, NT2, các đồng chí đề xuất đi, rồi tỉnh sẽ đề xuất để cho chỉnh trang khu đô thị đấy. Bây giờ thu hồi rồi, cho chỉnh trang. Và phần còn lại, các đồng chí nếu mà không thấy rằng tạo ra quỹ đất để chúng ta làm được thì cứ để mạnh dạn đề xuất nha. Và những cái dự án này cố gắng đôn đốc để đẩy nhanh.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị cấp ủy chính quyền xã vùng Mỹ Đông và phường Quy Nhân Đông thời gian tới đoàn kết thống nhất, tập trung dân chủ trong lãnh đạo chỉ đạo, đối với lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, xây dựng trung tâm phục vụ hành chính công gần dân sát dân, tất cả vì nhân dân phục vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2025, ngày 13 tháng 9, đồng chí Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại 5 xã Ân Tường, Phạn Đức, Ân Hảo, Hoài Ân và Kim Sơn. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp và đoàn công tác đã khảo sát một số địa điểm trọng yếu như vùng sạt lở đê sông Kim Sơn ở thôn Hà Đông, xã Ân Tường và hồ chứa nước Hóc Kỳ và điểm sơ tán tập trung tại Ban Chỉ huy quân sự xã Hoài Ân. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự chủ động của các địa phương, đồng thời đề nghị các xã đặc biệt lưu ý đến những tuyến đê kè xung yếu, khu vực nguy cơ bị cô lập sạt lở, những vị trí có thể gây thiệt hại nghiêm trọng trong mùa mưa lũ. Làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 5 xã, Ân Tường, Phạn Đức, Ân Hảo, Hoài Ân và Kim Sơn, các địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, phương tiện cơ động đường thủy, đầu tư nâng cấp hồ chứa, kè bờ sông và hệ thống cảnh báo lũ, đồng thời tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý an toàn đập hồ chứa nước. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp yêu cầu các địa phương bảo đảm công tác theo dõi, giám sát thông tin, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai liên tục, thông suốt, kịp thời, hiệu quả, chủ động bố trí ngân sách và rà soát, bổ sung phương án ứng phó cho từng loại hình thiên tai, nhất là bão lũ lụt, sạt lở đất, lũ quét. Phó Chủ tịch Dương Ma Tiệp đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như các xã cần chủ động bố trí ngân sách địa phương, bao gồm cả dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai công tác phòng chống, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai theo quy định, rà soát cập nhật số liệu trên hệ thống phần mềm trực tuyến quản lý thiên tai tỉnh, bảo đảm sát đúng với tình hình thực tế, vận hành, kích hoạt và điều hành có hiệu quả các chức năng của hệ thống phần mềm trực tuyến quản lý thiên tai tỉnh Gia Lai khi có tình huống thiên tai, thường xuyên rà soát kiểm tra công tác dự trữ vật tư, phương tiện, hàng hóa thiết yếu phòng chống thiên tai, hoàn thiện phương án ứng phó đối với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, nhất là phương án ứng phó bão lũ, lụt, sạt lở đất, lũ quét, xác định các khu vực trọng điểm xung yếu để chủ động xây dựng kịch bản, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xảy ra, thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai công tác phòng chống thiên tai của địa phương, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh xem xét giải quyết.
Trong 8 tháng qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã giải ngân tổng cộng 3.886 tỷ đồng cho gần 66.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, tổng dư nợ đạt 15.670 tỷ đồng, với hơn 285.000 hộ vay còn dư nợ, chiếm 30,7% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ đồng cho gần 66.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, tổng dư nợ đạt 15.670 tỷ đồng, với hơn 285.000 hộ vay còn dư nợ, chiếm 30,7% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 13 tháng 9, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung đã khai mạc hội thao
đồng cho gần 66.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, tổng dư nợ đạt 15.670 tỷ đồng, với hơn 285.000 hộ vay còn dư nợ, chiếm 30,7% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 13 tháng 9, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn miền Trung đã khai mạc hội thao văn
hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, tổng dư nợ đạt 15.670 tỷ đồng, với hơn 285.000 hộ vay còn dư nợ, chiếm 30,7% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 13 tháng 9, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn miền Trung đã khai mạc hội thao văn nghệ truyền thống nhân kỷ niệm 17 năm thành lập công ty. Hội thao lần này thu hút gần 200 vận động viên đến từ 6 đoàn của 5 đơn vị trong toàn công ty gồm Đoàn Văn phòng Công ty và Nhà máy Đắk Lắk, Đoàn Chi nhánh Quy Nhơn, Đoàn Chi nhánh Phú Yên, Đoàn Công ty Thương mại Quy Nhơn, Đoàn Công ty Thương mại Phú Yên và Đoàn vận động viên khách mời Công ty Thương mại An Hưng. Các vận động viên tham gia thi đấu 7 nội dung gồm bóng đá, kéo co nam nữ, cầu lông, bóng bàn, tennis, pickleball và thi hát karaoke. Hội thao văn nghệ truyền thống năm nay không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn miền Trung, mà còn là sân chơi lành mạnh bổ ích nhằm nâng cao thể chất, trau dồi sức khỏe, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn công ty. Đây cũng là môi trường thuận lợi để cán bộ, công nhân viên và người lao động giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết nội bộ giữa các bộ phận đơn vị trong toàn công ty, qua đó góp phần phục vụ tốt công tác và nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động trong toàn công ty.
Sáng 13 tháng 9, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Trung đoàn Không quân 925 tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình nguyện trong cán bộ chiến sĩ tại Trung đoàn. Gần 200 cán bộ chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu và đã hiến được 182 đơn vị máu, góp phần vào phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
Công an xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai ngày 13 tháng 9 phối hợp với Hội Thiện nguyện Em bé cười, phòng BC08, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Đoàn Thanh niên xã tổ chức trao tặng 100 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Mơ Năng 2. Ngoài ra, Công an xã Gia Ba còn phối hợp trao 2 suất học bổng theo chương trình Con nuôi của Công an xã, động viên các em tiếp tục phấn đấu trong học tập. Dịp này, các đơn vị còn tổ chức các trò chơi vui nhộn và trao nhiều phần quà hấp dẫn cho tất cả các em học sinh của thôn Mơ Năng 2. Quà gồm cặp sách và nhiều vật dụng thiết yếu khác để các em có thêm điều kiện đến trường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số sự kiện thời sự và các hoạt động thể thao đáng chú ý diễn ra trong tỉnh tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình phân cấp phân quyền phân định thẩm quyền trong lĩnh vực y tế, đồng thời bàn giải pháp sắp xếp tổ chức lại cơ sở y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị ban hành mới đây là cơ sở quan trọng để tháo gỡ những vướng mắc cho ngành y tế khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Bộ Y tế cần sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể, triển khai. Đồng thời, sớm hướng dẫn rõ ràng về phân cấp phân quyền quản lý y tế ở cấp xã, tổ chức mô hình trạm y tế phù hợp từng vùng miền để đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra từ Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành y tế theo đơn vị hành chính mới, theo hướng các đơn vị có cùng chức năng nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh được hợp nhất: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm, Trung tâm Giám định Y khoa. Cùng một số kiến nghị khác như Bộ cần có cơ chế chính sách thu hút, đào tạo và luân chuyển bác sĩ về tuyến cơ sở, đồng thời có chính sách đặc thù cho cán bộ y tế vùng sâu vùng xa và nhân viên y tế trường học, có đề án đầu tư phát triển hạ tầng trang thiết bị, nhân lực y tế cho khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số, hướng dẫn cụ thể về hợp tác công tư trong y tế. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay, Bộ Y tế sẽ tham mưu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia để cụ thể hóa nghị quyết, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cho y tế cơ sở. Đối với Gia Lai, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục sắp xếp các cơ sở y tế tuyến tỉnh hợp lý, nghiên cứu mô hình trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã phường, xây dựng đề án lộ trình đến năm 2030 hình thành trạm y tế theo đơn vị sự nghiệp công lập. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với 135 xã phường đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, sau 2 tháng sáp nhập, bộ máy chính quyền hai cấp đã cơ bản vận hành ổn định. Nhiều sự kiện hoạt động lớn được tổ chức thành công, thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số tồn tại như bộ máy chính quyền hai cấp chưa thật sự phát huy hiệu quả, nguy cơ dịch bệnh còn tiềm ẩn. Đối với nhiệm vụ tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu toàn tỉnh tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, trọng tâm là tăng thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy xuất nhập khẩu, đặc biệt là phát huy lợi thế ngoại thương tại cửa khẩu Lệ Thanh. Tỉnh cũng chú trọng công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ vướng mắc của các dự án cũ và khẩn trương triển khai các dự án mới, đồng thời đã nhanh tiến độ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng đại hội đảng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đổi mới tư duy, hướng đến mô hình chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp. Song song đó, tỉnh quan tâm các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế tại chỗ, gắn với đặc thù từng địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho rằng thời gian tới, nhiệm vụ rất nặng nề. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai chính quyền hai cấp, tăng cường hỗ trợ trực tiếp của các sở ngành cho xã phường, đào tạo, luân chuyển cán bộ, giải quyết chế độ chính sách, thực hiện phân cấp ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát. Chính quyền các cấp cần chủ động phối hợp với địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Cùng với đó, tập trung triển khai các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, nhất là tại khu vực Gia Lai Tây, đồng thời tiếp tục thực hiện nghị quyết 57 và hoàn thiện mô hình chính quyền cấp xã, tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Cũng trong tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2026. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh trên cơ sở nhiệm vụ địa bàn được phân công tăng cường bám sát cơ sở trong việc theo dõi chỉ đạo công tác tuyển quân. Trọng tâm là giúp địa phương tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, điều hành trong thực hiện công tác tuyển quân, đồng thời thực hiện tốt việc bình cử công khai, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Đi kèm với đó là xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn gây phiền hà nhũng nhiễu tiêu cực trong tuyển quân. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện tốt các chính sách đối với thanh niên nhập ngũ và sau xuất ngũ, để việc thực hiện nghĩa vụ quân sự trở thành tinh thần trách nhiệm là niềm tự hào của mỗi thanh niên. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Cao Anh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, thời gian qua, sự hợp tác của Viettel với tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trong công tác chuyển đổi số. Thời gian tới, tỉnh Gia Lai mong muốn Viettel hỗ trợ tỉnh thực hiện hiệu quả thành công nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đồng thời yêu cầu hai bên thành lập tổ công tác và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm hiệu quả. Cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc với tập thể lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông về việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, sau sáp nhập, xã Phù Mỹ Đông được xác định là quả đấm thép, là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới. Do đó, địa phương phải tập trung xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo, gắn với cảng biển và logistics, chú trọng công tác chỉnh trang đô thị nông thôn, biến khu dân cư nông thôn trở thành bức tranh đẹp, thu hút phát triển du lịch và nâng cao đời sống cho người dân. Đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông phải có tư duy mở hiện đại, học hỏi quy hoạch từ các địa phương phát triển trong cả nước. Đồng chí tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao nhất, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Phù Mỹ Đông sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiến tới mục tiêu trong vòng 5 năm tới, Phú Mỹ Đông sẽ bứt phá phát triển kinh tế xã hội, sánh ngang với các địa phương phát triển trong tỉnh và bước vào nhiệm kỳ tiếp theo sẽ nằm trong top đầu các xã phường phát triển của cả nước. Cũng trong tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2025 tại một số địa phương phía đông tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã chủ động kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, thành lập đội xung kích cơ sở, xây dựng phương án 4 tại chỗ, chuẩn bị lực lượng ứng trực, vật tư và phương tiện cứu hộ cứu nạn. Một số xã đã huy động nguồn lực gia cố đê kè, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy nhằm giảm thiểu thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh công tác phòng chống thiên tai ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai phải luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường, cực đoan của thời tiết, đồng thời đề nghị các xã tập trung rà soát kỹ lưỡng các điểm xung yếu, khu dân cư ven sông suối, sườn núi có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Các địa phương cũng cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong cao điểm mưa bão, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo cảnh báo sớm, đảm bảo thông tin đến tận thôn xóm để người dân kịp thời ứng phó. Nhân chuyến công tác tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại triển lãm Thế giới Expo 2025 tại tỉnh Osaka, vùng Kansai, Nhật Bản, tuần qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm và làm việc với ông Kato Hirosuke, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật Việt tại thành phố Sakai, tỉnh Osaka. Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã thông tin đến ông Kato Hirosuke về danh mục các dự án tỉnh đang mời gọi xúc tiến đầu tư, nhất là các dự án nông nghiệp công nghệ cao, trao đổi về một số định hướng hợp tác với Hội Hữu nghị Nhật Việt trong thời gian tới, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực hiệu quả giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Kansai nói riêng, cũng như với các đối tác Nhật Bản nói chung. Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng chuyển lời hỏi thăm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đến ông Kato Hirosuke và lời mời Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật Việt sang thăm làm việc với tỉnh trong thời gian gần nhất. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tin tưởng rằng với sự đồng hành và hỗ trợ quý báu của Hội Hữu nghị Nhật Việt tại thành phố Sakai, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng được củng cố phát triển bền chặt, đóng góp tích cực vào tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sau đây chúng tôi xin điểm một số diễn biến chính tình hình thị trường tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, giá heo hơi ngày 13 tháng 9 ghi nhận sự tăng nhẹ tại một số tỉnh thành trên cả nước. Hiện tại giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 57.000 đến 61.000 đồng một kg. Tại miền Bắc, giá heo hơi nhìn chung ổn định, duy trì trong khoảng 57 đến 60.000 đồng một kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi đang dao động trong khoảng 57 đến 59.000 đồng một kg. Ngày 13 tháng 9, ghi nhận giá heo tại Gia Lai tăng 1.000 đồng một kg, hiện giao dịch ở mức 59.000 đồng một kg. Các địa phương khác như Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng vẫn duy trì mức 59.000 đồng một kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục thu mua ở mức 58.000 đồng một kg. Tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì mức thấp nhất khu vực là 57.000 đồng một kg. Tại miền Nam, giá heo hơi tăng nhẹ ở một số địa phương và dao động trong khoảng 60 đến 61.000 đồng một kg. Trong đó hai tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp tiếp tục neo ở mức cao nhất khu vực là 61.000 đồng một kg. Giá cà phê trong nước ngày 13 tháng 9 tiếp tục duy trì đà tăng so với phiên giao dịch trước đó với mức tăng trung bình 1.400 đồng một kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 118.200 đồng một kg. Trong khi đó, giá tiếp tục giảm tại các khu vực, mức giảm 1.000 đồng một kg. Cụ thể, giá cà phê ngày 13 tháng 9 tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 118.200 đồng một kg. Tại Lâm Đồng có mức 117.800 đồng một kg và giá cà phê tại Gia Lai có mức 118.000 đồng một kg. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong 8 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn cà phê, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ mức giá xuất khẩu bình quân tăng vọt lên 3.100 đô la Mỹ một tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu đã đạt mốc ấn tượng hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 15% và là mức cao nhất trong nhiều năm qua. Giá tiêu trong nước ngày 13 tháng 9 tiếp tục giảm tại các khu vực với mức giảm 1.000 đồng một kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.600 đồng một kg. Tại Gia Lai, giá tiêu giảm thêm 1.000 đồng một kg, trong khi Đồng Nai giữ nguyên so với ngày 12 tháng 9, đưa cả hai địa phương về cùng mức 148.000 đồng một kg. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận giá tiêu biến động giảm được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng một kg, riêng Đắk Lắk và Lâm Đồng là hai tỉnh có mức giá thu mua tiêu cao nhất cả nước ở mức 151.000 đồng một kg. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin điểm các hoạt động thể dục thể thao đáng chú ý trong tuần qua. Từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 9, tại Thái Nguyên đã diễn ra giải vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc gia Cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2025. Giải đấu năm nay quy tụ gần 1.500 huấn luyện viên vận động viên đến từ 46 câu lạc bộ trên cả nước, thiết lập kỷ lục mới về số lượng người tham gia một giải Taekwondo cấp quốc gia. Tại giải đấu này, đoàn vận động viên Taekwondo Gia Lai góp mặt với lực lượng hùng hậu gồm 5 huấn luyện viên và 38 vận động viên, gồm 23 vận động viên của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, 15 vận động viên của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Pleiku. Giải đấu gồm các nội dung đối kháng quyền tiêu chuẩn, đấu loại trực tiếp ở 4 lứa tuổi, dưới 12, 12 đến 14, 15 đến 17 và từ 18 tuổi trở lên, quyền sáng tạo và đồng đội biểu diễn đấu loại từng vòng. Trong đó ở nội dung đồng đội biểu diễn, mỗi đội có 7 đến 11 vận động viên áp dụng luật và phương pháp tính điểm theo quy định tại giải vô địch đồng đội biểu diễn và công phá thế giới năm 2025. Thông qua giải đấu nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên Taekwondo tại các địa phương và phát hiện tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Tỉnh Gia Lai có 16 cầu thủ đang tham dự giải vô địch Carom Cup Quốc gia VBSF I+ 2025 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 9 tại tỉnh Lâm Đồng. Giải đấu tổ chức 4 nội dung gồm Carom 1 băng nam, Carom 3 băng nam, Carom 3 băng nữ và Carom 3 băng trẻ. Tất cả các nội dung đều thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Cũng từ ngày 10 đến 17 tháng 9, Liên đoàn Billard and Snooker Việt Nam tổ chức giải vô địch Carom trẻ quốc gia 2025 dành cho lứa tuổi U22, sinh từ ngày 18 tháng 9 năm 2003 trở về sau, với sự tham gia của 91 vận động viên. Tỉnh Gia Lai có một đại diện góp mặt là Nguyễn Thiên Gia Phú. Đây là giải đấu chuyên nghiệp cấp quốc gia đầu tiên dành riêng cho các cầu thủ trẻ dưới 22 tuổi.
Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2025. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét, biển bình thường. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Chương trình phát thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan và kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thời sự sau.
Thông tin quảng cáo. Đơn vị hỗ trợ sinh sản IUI trực thuộc khoa sản Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đơn vị cung cấp dịch vụ bơm tinh trùng và buồng tử cung IUI, Intrauterine Insemination, một phương pháp hỗ trợ sinh sản hiệu quả, an toàn dành cho các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ thai tự nhiên. Nếu bạn quan tâm đến phương pháp IUI, có thể liên hệ số hotline 0919 146 115 giờ hành chính hoặc đến ngay Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhận khám chữa bệnh từ thứ Hai đến Chủ nhật, kể cả ngày nghỉ và lễ Tết. Người dân cần tư vấn về dịch vụ y tế và các nội dung liên quan đến khám chữa bệnh, hưởng bảo hiểm y tế, vui lòng liên hệ chăm sóc khách hàng 1800 8015 để được hỗ trợ, miễn phí cước cuộc gọi.